Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 5 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Muñoz, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cot Unum, Đồng Tâm, về việc sống mùa chay theo tinh thần sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của Đức ông Massimo Cassani, Tổng đại diện giáo phận Bologna, về vấn đề các tín hữu công giáo ly dị rồi tái hôn. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican Giáo hội Công giáo sắp có thêm 29 vị chân phước mới gồm 5 vị hiển tu và 24 vị tử đạo. Hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố 13 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Trong số này có 5 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của 5 vị tôi tớ Chúa. Trong đó có Linh Mục Serafino Morazzone, Linh Mục Giáo Phận Milano qua đời năm 1822, nữ tu Enrichetta Alfieri thuộc dòng nữ tu Bác Ái Thánh Gian Antitore qua đời năm 1951 ở Milano. Một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Pierre Adrien Toulon, Linh Mục thuộc dòng kinh sĩ Premontre bên Pháp, tử đạo ngày 13 tháng 10 năm 1793 trong thời cách mạng Pháp. Tiếp đến là một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Francisco Stefano Lacal và 21 người bạn thuộc dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, cùng với giáo dân tên là Candido Castan San Jose, tử đạo năm 1936 trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha. Ngoài ra có 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị tôi tớ Chúa, trong đó có một giám mục Ấn Độ, một tu hinh dòng La San Canada, một nữ đan sĩ dòng Thánh Clara ở Italia, một tiểu chủng sinh 14 tuổi người Đức thuộc giáo phận Regensburg bên Đức. Theo giáo luật hiện hành, để được phong chân phước, vị tôi tớ Chúa hiển tu cần có một phép lạ được công nhận sau sắc lệnh về các nhân đức anh hùng. Hoặc nếu là tử đạo thì cần sắc lệnh của Bộ Phong Thánh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa đã bị giết vì đức tin.
Trong số các vị sẽ được phong chân phước, đặc biệt có cha Clemente Vismara thuộc Hội truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là Pime, qua đời năm 1988, thọ 91 tuổi, sau 65 năm hoạt động truyền giáo tại Myanmar. Cha đã thành lập 4 cứ điểm truyền giáo trong giáo phận Keng Tung, rộng gần bằng 1/3 Việt Nam và giáp giới với Trung Quốc và Thái Lan. Dân chúng vùng này thuộc các sắc dân bộ lạc, thường phải chịu chiến tranh du kích và nạn các băng đảng, buôn bán ma túy, dịch tễ và bệnh tật, đặc biệt là phong cùi. Năm 1977, khi cha Clemente Vismara tròn 80 tuổi, các giám mục Myanmar đã tôn cha làm tổ phụ của Miến Điện, và ngày nay lòng sùng mộ của các tín hữu đối với cha ngày càng lan rộng. Vị tôi tớ Chúa trẻ nhất trong số các vị có sắc lệnh được công bố là tiểu chủng sinh Bernhard Lehner, sinh tại làng Hergiensdorf thuộc miền Bavière, Nam Đức, ngày 4 tháng Giêng năm 1930 và qua đời ngày 24 tháng Giêng năm 1944 tại Regensburg vì bệnh bạch hầu. Trong tiểu chủng viện, cậu rất chăm chỉ cầu nguyện, học hành và chơi thể thao rất hăng hái. Đặc biệt cậu nổi bật về lòng can đảm chịu đau khổ trong thanh thản. Khi được đưa vào nhà thương điều trị, tiểu chủng sinh Bernhard Lehner đã xin chịu bí tích sức giàu bệnh nhân và cậu thốt lên, xin để cho con được chết bây giờ. Làm sao con có thể khóc được khi biết rằng con sắp được về trời? Trong lễ an táng, cha giám đốc tiểu chủng viện nói, trong 35 năm ở chủng viện, đây là học sinh tốt nhất của tôi. Giờ đây, chúng ta có một người chuyển cầu ở trên trời.
Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 4, Đức Hồng Y Dionisi Tettamanzi, Tổng giám mục giáo phận Milano Bắc Italia đã công bố thư mục vụ cho biết, lễ phong chân phước cho ba vị tôi tớ Chúa thuộc giáo phận sẽ được Đức Hồng Y Angelo Amato, đặc sứ của Đức Thánh Cha, cử hành vào ngày 26 tháng 6 tới đây. Ba vị thuộc vào số 29 vị có sắc lệnh được công bố hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, đó là cha Serafino Morazzone, nữ tu Enrichetta Alfieri và cha Clemente Vismara. Trong thư, Đức Hồng Y Tettamanzi viết, chúng tôi muốn coi ba vị chân phước sắp tới như sự kết thúc viên mãn năm mục vụ của Tổng giáo phận Milano, long trọng kỷ niệm 400 năm tôn phong hiển thánh cho Thánh Carlo Borromeo. Trong năm này, giáo hội cảm thấy được mời gọi tái khám phá sự thánh thiện như một biểu hiện trưởng thành của Kitô giáo. Các vị chân phước sắp được tôn phong rất khác biệt nhau về thời điểm cũng như về nơi sinh sống, về sự huấn luyện và ơn gọi đã đón nhận, về lĩnh vực dấn thân và con đường thánh thiện. Sự khác biệt đó làm cho các vị càng hấp dẫn và quý giá đối với chúng ta. Quả thực, ác sáng tạo của Thiên Chúa thật là vô biên, và những con đường mà Chúa gọi chúng ta tiến qua để theo Ngài cũng thật là vô tận. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng giám mục Milano mời gọi các tín hữu hãy cầu xin ơn phù trợ của các vị sắp được tôn phong.
Thành phố cấp, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Nam Phi nhận định rằng các vụ biểu tình phản đối mạnh mẽ của dân chúng đòi hỏi những điều kiện sống tốt đẹp hơn là một lời cảnh cáo thúc giục chính quyền đừng làm ngơ trước những nhu cầu của dân chúng. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, cảnh sát Nam Phi đã bắn súng với đạn bằng cao su vào những người biểu tình phản đối tại Zandspruit, một khu vực tồi tàn ở ngoại ô thành phố Johannesburg. Sau vụ này, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Phi, trong đó có cả Hội đồng Giám mục Công giáo tại nước này, ra tuyên ngôn hôm 31 tháng 3 khẳng định rằng, những vụ biểu tình bạo động như thế có liên hệ tới các dịch vụ xã hội yếu kém. Đó cũng là tiếng kêu đòi chính quyền hãy tỉnh dậy, đồng thời là dấu chỉ cho thấy những điều tai hại tàn phá có thể xảy ra nếu hội đồng chính quyền địa phương và các đảng phái chính trị tiếp tục làm ngơ trước các nhu cầu của dân chúng. Giống như nhiều khu phố tồi tàn quanh thành phố Johannesburg, dân chúng tại khu Zandspruit sống trong tình trạng bẩn thỉu, thiếu các nhà vệ sinh, không có điện hoặc rất ít. Những khu vực khác ở ngoài ô Johannesburg có những biệt thự sang trọng và đắt nhất ở Phi Châu. Các vị lãnh đạo Kitô Nam Phi nói thêm rằng, lời cảnh giác của chúng tôi cho các nhà lãnh đạo nước này là, cần phải làm hết sức để cứu vãn nền dân chủ, nếu không chúng ta sẽ đi vào con đường của Tunisia, Ai Cập và Libya, là những nơi đang chịu tình trạng bấp bênh về xã hội. Về phần Hội đồng Giám mục Nam Phi, trong thư mục vụ hồi đầu tháng 3 vừa qua, các vị tố giác rằng nhiều đại diện công quyền tại Nam Phi đã chọn con đường chính trị vì họ muốn quyền lực, giàu sang và địa vị, chứ không phải vì họ dấn thân phục vụ công chúng.
Abidjan, hôm 31 tháng 3 vừa qua, Liên Hợp Quốc tại Côte d'Ivoire đã giải thoát 150 chủng sinh bị cô lập trong chủng viện ở Abobo, một khu phố bình dân phía bắc thủ đô Abidjan. Trong thông cáo công bố ngày 1 tháng 4, Phái bộ Liên Hợp Quốc do ông Jong Jin Choi, người Nam Hàn, đại diện đặc biệt của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đã cùng với ông William Nefa, Phó Giám đốc Phân bộ Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, đến tận nơi để giúp di tản các chủng sinh và đưa về nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô ở Abidjan. Từ đầu năm nay, khu phố Abobo là nơi diễn ra các cuộc xung đột dữ dội giữa quân của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo và quân của ông Alassane Ouattara, Tổng thống đắc cử được quốc tế nhìn nhận sau cuộc bầu cử ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Trong những ngày này, quân của ông Ouattara đang vây hãm khu vực của cựu Tổng thống Gbagbo. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 500 người đã bị thiệt mạng từ sau cuộc bầu cử tổng thống tại Côte d'Ivoire.
Ottawa, Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada đã công bố một cuốn chỉ nam giúp các tín hữu cử tri chọn lựa đúng đắn trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày mùng 2 tháng 5 tới đây tại nước này. Các giám mục cung cấp những ví dụ về giáo huấn luân lý và xã hội công giáo trong 5 lĩnh vực là tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, xây dựng một xã hội công bằng hơn, nhân vị và gia đình, vai trò của Canada đối với công lý và hòa bình thế giới, và sau cùng là môi sinh lành mạnh. Về vấn đề bảo vệ sự sống, chỉ nam của các giám mục có đoạn viết, hãy đòi hỏi quyền sống cho cả những người nhỏ bé nhất trong chúng ta là các phôi thai và bào thai người, vì các hữu thể này cũng thuộc về gia đình nhân loại, đồng thời cũng cần trợ giúp các phụ nữ mang thai mà gặp khó khăn. Các giám mục Canada cũng nhấn mạnh việc bảo vệ những người ở cuối đời và chăm sóc những người tàn tật, yếu đau hoặc những người nghèo và người đau khổ. Các vị đặc biệt nhắc đến việc chấm dứt nạn nghèo đói của các trẻ em, giúp đỡ những người vô gia cư, tạo điều kiện để người dân có thể có được các gia cư với giá phải chăng. Các giám mục kêu gọi chấm dứt sự chi tiêu thái quá, không thể biện minh được, đồng thời bảo đảm lợi tức căn bản để người dân có thể thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu về lương thực và nhà ở. Về vấn đề gia đình, các giám mục kêu gọi thiết lập sự quân bình tốt đẹp hơn giữa những trách nhiệm gia đình và nghề nghiệp, trả lương bình đẳng giữa nam và nữ, làm sao giúp người dân được săn sóc xứng đáng ở nhà thương, bảo đảm đồng lương cơ bản cho người di dân và tị nạn được đoàn tụ gia đình và bài trừ nạn buôn người. Cuốn chỉ nam của các giám mục Canada kêu gọi chính quyền nước này đi hàng đầu trong lĩnh vực công lý và hòa bình bằng cách cố gắng đạt tới các mục tiêu đã được Liên Hiệp Quốc đề ra hồi đầu ngàn năm mới, cũng như nỗ lực hoạt động để loại trừ các loại vũ khí hạt nhân, hóa học và vi trùng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Muñoz, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, về việc sống mùa chay theo tinh thần sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, mùa chay đã tiến hành được 4 tuần lễ rồi, và còn gần 3 tuần nữa sẽ đến lễ phục sinh là đích điểm của mùa chay. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Muñoz, người Tây Ban Nha, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, về việc sống ý nghĩa mùa chay theo tinh thần sứ điệp Đức Thánh Cha đã công bố cho mùa chay này. Thưa Đức ông, trong sứ điệp mùa chay năm nay 2011, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tái đề nghị những công việc truyền thống như ăn chay, làm phúc và cầu nguyện như những biểu hiệu sự dấn thân hoán cải. Vậy các tín hữu Kitô phải thực hành những điều đó với tinh thần nào ạ?
Những việc đạo đức ấy không là gì khác hơn là một phương thế, một trợ lực để nơi mỗi người chúng ta có thể diễn ra một điều quan trọng nhất. Đó là sự hoán cải nội tâm. Nếu không có sự hoán cải này thì mọi con đường, mọi phương thế chỉ là một thứ vụ luân lý mà thôi. Sự hoán cải là một hồng ân của Chúa, nhưng chúng ta cũng phải tìm kiếm hồng ân đấy. Việc làm phúc, ăn chay, cầu nguyện giúp chúng ta trong cái hành trình tìm kiếm ơn hoán cải. Khi mô tả ba việc đạo đức vừa nói là những việc thực hành theo truyền thống, có lẽ chúng ta nghĩ đó là những việc lỗi thời, nhưng nghĩ như thế là chúng ta quên mất cái mục tiêu của mùa chay này, tức là lễ phục sinh, là sự sống lại của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi các tín hữu thành Côrintô rằng, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì chúng ta là những người khốn nạn đáng thương nhất. Và quả thực, những việc thực hành vừa nói, ăn chay, làm phúc và cầu nguyện, nếu không nhắm tới mục tiêu là lễ phục sinh và sự sống lại của Chúa, thì chúng sẽ vô nghĩa, trống rỗng và lỗi thời. Trong xã hội duy tiêu thụ của chúng ta ngày nay, mùa chay dần dần mặc một ý nghĩa khác. Ít người còn coi mùa chay là thời kỳ mở ra và tháp tùng hành trình hướng về lễ phục sinh. Nói đến mùa chay thì nhiều người nghĩ đến sự chấm dứt những ngày hội hóa trang Carnival ăn chơi. Người ta không nhấn mạnh niềm vui do chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết mang lại, nhưng họ nghĩ đến sự buồn rầu vì bắt đầu một mùa buộc phải hãm mình, phải thi hành những việc không gây thiện cảm lắm.
Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở về sự cần thiết phải làm phúc cho người nghèo như một khả năng chia sẻ. Vậy thì việc làm phúc phải được thực hành thế nào để nó khỏi trở thành một cái cớ thoái thác, một sự chạy tội để cho lương tâm mình khỏi trách móc ạ?
Câu trả lời rất là đơn giản, hãy làm phúc trong âm thầm, như tin mừng theo Thánh Matthew đã nói. Việc làm phúc của con phải kín đáo, và cha con đứng thấy trong âm thầm sẽ thưởng công cho con. Cũng có một lời khuyên khác đến từ tin mừng, hãy làm sao để tay trái không biết việc tay phải của con làm. Trong thực tế, tất cả thật là đơn giản. Việc làm phúc có hai khía cạnh. Một đàng nó giúp người làm phúc thi hành một cử chỉ để khẳng định rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là Thiên Chúa. Và làm phúc cũng có một chiều kích khác nữa, đó là chia sẻ với anh em mình. Sự bí mật âm thầm mà tin mừng nói tới nhắm tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, và đồng thời không làm cho người anh em túng thiếu của chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi nhận của làm phúc. Dĩ nhiên, việc làm phúc với mục đích cho lương tâm mình bị im đi là điều dễ nhận ra, vì thường nó luôn kèm theo cái sự huynh hoang và phô trương quảng cáo.
Sang đến sự ăn chay, việc làm này phải chăng nay trở thành điều lỗi thời, một loại tàn tích của quá khứ, có phải không thưa Đức ông?
Tuyệt đối là không. Bớt đi một cái gì cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như lương thực, truyền hình, Internet, đó là một dấu hiệu nhắc nhở và xác quyết cho tinh thần chúng ta về một cái gì rất sâu xa, đó là con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà thôi. Cuộc sống không phải chỉ là một cuộc vất vả tìm kiếm những gì để ăn, để uống, hoặc y phục để mặc, như tin mừng theo Thánh Matthew đã nhắc nhở chúng ta trong bài giảng trên núi. Để có tính chất trọn vẹn và đầy đủ, cuộc sống con người còn cần bánh bởi trời nữa. Lương thực của Thầy là làm theo ý đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc của Ngài. Chúa Kitô đã vào sa mạc để ăn chay trong 40 đêm ngày trước khi bắt đầu sứ mạng mà Ngài đến để thi hành. Cũng vậy, mỗi Kitô hữu được kêu gọi chu toàn sứ mạng của mình, cũng cần dấn thân thi hành cuộc chiến đấu nho nhỏ ấy, tức là ăn chay, để có thể đọ sức trong cuộc sống với những cuộc chiến đích thực như là bệnh tật, khó khăn, chết chóc. Sau khi ăn chay 40 ngày, các thiên thần đến phục vụ Chúa. Cũng thế, đối với các tín hữu, sau khi ăn chay trong mùa chay, họ có thể đạt tới và đích thân cảm nghiệm chiến thắng trên sự chết trong đêm vọng phục sinh. Như Đức Giáo Hoàng đã quả quyết trong sứ điệp mùa chay rằng, hành trình mùa chay đạt được sự viên mãn trong tam nhật vượt qua, đặc biệt là trong đêm vọng phục sinh.
Thưa Đức ông Tejado, theo lời mời của Đức Giáo Hoàng, làm sao chúng ta có thể tránh xa một cách cụ thể những tiếng ồn ào của đời sống thường nhật và dành cho mình những lúc tiếp xúc với lời Chúa ạ?
Cả về vấn đề này, tin mừng cũng giúp chúng ta hiểu rõ ý niệm về sự kín đáo âm thầm. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói, phần con khi cầu nguyện hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện với cha trong âm thầm, và cha con đứng thấy trong nơi bí mật sẽ thưởng công cho con. Cần khép cửa phòng chúng ta lại, cũng là cánh cửa tâm hồn, cho dù thật là khó, vì chúng ta có nhiều công việc làm bận rộn hàng ngày trong nội tâm và bên ngoài. Cũng có một khoảng trống trong chúng ta mà chúng ta khó khép kín, vì chúng ta sợ cô đơn. Thiên Chúa luôn sẵn sàng đi vào trong không gian nội tâm ấy của chúng ta. Như Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta qua những nhân vật khác nhau, như người mù thành Jericho, bà quá quấy rầy thẩm phán, người thu thuế đứng ở cuối đền thờ để cầu nguyện. Lời nguyện là một tiếng kêu, một lời van xin khẩn thiết, khiêm tốn, đặt mình lắng nghe một đấng khác.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời các tín hữu Công giáo hãy giải thoát con tim khỏi những gánh nặng của những vật chất để ngày càng tỏ ra sẵn sàng đối với Thiên Chúa và tha nhân. Vậy thì theo Đức ông, đâu là những khối nặng nề nhất bóp nghẹt tâm hồn con người ngày nay ạ?
Chân Phước, mẹ Teresa Calcutta thường nói, tất cả những gì tôi không cần đều đè nặng trên tâm hồn tôi. Chắc chắn là mẹ nói về những vật chất, và tuy những hình thức thay đổi, nhưng tôi thấy con người thời đại cũng có cùng những gánh nặng như con người trong quá khứ. Đó là sự miệt mài tìm cách yêu và được yêu, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, mà nhiều khi người ta tìm cách làm đầy cuộc sống bằng cách chạy theo những lý tưởng lừa đảo. Trong sự tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của cuộc sống như thế, tìm cách yêu và được yêu, con người được mời gọi và hầu như bị những gì chung quanh lôi kéo để sống cho chính mình. Mùa chay và mùa phục sinh nhắc nhở cho chúng ta rằng, chúng ta được kêu gọi sống một cuộc sống trọn vẹn, và chính Chúa Kitô Đấng đã đạt cho chúng ta điều này là ta không còn sống cho mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta, và qua đó sống cho tha nhân, như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong thư gửi tín hữu thành Corinto. Con người thực sự có thể thay đổi con đường, thay đổi cuộc sống của mình.
Thưa Đức ông Tejado, sự tôn thờ của cải làm cho con người xa lìa tha nhân đồng loại, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết. Đứng trước một xã hội nhiều khi quá cá nhân chủ nghĩa, vậy còn có khoảng trống nào cho tình liên đới hoặc phải tìm những hình thức khác để chia sẻ?
Hiển nhiên là luôn có những cách tìm ra những hình thức mới và luôn luôn có khoảng trống để làm điều thiện. Nhưng mà điều thiện nào chúng ta nói ở đây? Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha nói rằng, có một điều rất đơn giản, đó là đời sống Kitô đối với mỗi người là nguồn mạch của sự thiện ấy. Chính cuộc sống theo bí tích rửa tội được làm cho sinh hoa kết quả, mở đường cho sự thiện ấy. Đó là sự tham gia vào đời sống giáo hội qua việc lắng nghe lời Chúa, tham dự các bí tích, giúp mỗi cá nhân và cộng đoàn sống và cảm nghiệm thực sự tình bác ái. Nếu không có Thiên Chúa thì đức bác ái của chúng ta trở thành một hoạt động theo ý chí, một lòng thương người vậy thôi. Đức bác ái là một hồng ân của Thiên Chúa, một nhân đức hướng thần mà con người không thể tự ban cho mình được. Khi tham gia vào đời sống của Chúa Kitô, tôi có thể xin và nhận được hồng ân ấy. Đây chính là điều mà tôi thấy đó là nòng cốt sứ điệp của Đức Thánh Cha. Vấn đề ở đây không phải là tìm ra những hình thức mới để cụ thể hóa tình liên đới ấy, nhưng đúng hơn là tái khởi động cái bí tích rửa tội của chúng ta. Vì khi khuấy động cái nguồn mạch ấy, sẽ nảy sinh các ơn, các đoàn sủng và những hình thức mới mẻ để chia sẻ với tha nhân. Thực tế là lịch sử giáo hội dạy chúng ta rằng, khi có sự dấn thân mạnh mẽ của giáo hội trong lĩnh vực bác ái, thì luôn có một sự triển nở đoàn ngũ các vị thánh tương ứng. Tôi nghĩ đến thế kỷ 19 chẳng hạn, với sự hiện diện mạnh mẽ của giáo hội trong lĩnh vực này qua những nhân vật như Thánh John Bosco hoặc Thánh nữ Francesca Saverio Cabrini.
Kinh nguyện là một việc thực hành thiết yếu trong mùa chay. Phải chăng ở đây chúng ta gặp nguy cơ co cụm vào cái tôi của mình và quên đi Thiên Chúa và anh em?
Cả trong cái vấn đề này, Chân Phước mẹ Teresa cũng có thể giúp chúng ta. Khi mẹ động chạm đến những thân thể tàn tạ của những người nghèo, đối với mẹ, điều đó như thể là động chạm đến chính mình Chúa Kitô. Mẹ luôn đặt các công việc từ bi bác ái cho anh chị em trong quan hệ với việc trầu mình Thánh Chúa, thờ lạy Chúa hiện diện thực sự trong thánh thể. Kinh nguyện chiêm niệm và hoạt động bác ái được thấu nhập vào nhau và trở thành một. Chắc chắn là luôn có nguy cơ co cụm vào mình, nhưng chúng ta không thể gọi một kinh nguyện là có tính chất Kitô giáo thực sự, nếu trong đó không bao gồm toàn thể nhân loại, và nhất là những người đau khổ. Kinh nguyện Kitô giáo đích thực mở rộng con tim và để cho nó được hiệp thông với mỗi người và với Thiên Chúa. Thật là có ấn tượng mạnh khi viếng thăm các tu viện chiêm niệm, trong đó qua kinh nguyện thường nhật, liên lỉ, người ta tìm được một sự hiệp thông với tất cả mọi người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức ông Segundo Tejado Muñoz, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cop Unum Đồng Tâm về việc sống mùa chay theo tinh thần sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến khải thuật lại chứng từ của Đức ông Massimo Cassani, Tổng đại diện giáo phận Bologna, về vấn đề các tín hữu công giáo ly dị rồi tái hôn.
Thank you. Tín hữu Công giáo ly dị rồi tái hôn là một vấn đề gây tranh cãi và gieo hiểu lầm đối với biện pháp của giáo hội Công giáo. Thật thế, các cặp vợ chồng sống trong hoàn cảnh này thường đau đớn đặt vấn nạn, tại sao giáo hội lại cấm các đôi ly dị tái hôn không được lãnh các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể? Rất nhiều tín hữu cảm thấy mình bị xử bất công và bị ruồng rẫy, trong khi đáng lý ra, trong hoàn cảnh thất bại cay đắng như thế, họ phải được chính giáo hội tiếp nhận và cảm thông mới đúng. Sau đây là lời giải thích của Đức ông Massimo Cassani, Tổng đại diện Ủy ban Gia đình và Sự sống của Tổng giáo phận Bologna miền Trung Bắc nước Ý. Lời giải thích có thể xóa tan hiểu lầm và thành kiến đối với giáo huấn và kỷ luật của giáo hội Công giáo. Lời giải thích cũng mở ra những chân trời hy vọng. Các đôi vợ chồng Công giáo ly dị rồi tái hôn, mặc dầu bị trục xuất khỏi các bí tích, nhưng không bị vạ tuyệt thông. Họ vẫn tiếp tục là thành phần của giáo hội, một giáo hội luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc họ. Việc trục xuất này không do nơi sự kiện họ tội lỗi hơn những người khác. Không phải thế, vì đây không phải là một xét xử luân lý, nhưng lý do là như thế này. Các bí tích là dấu chỉ tình yêu trung tín và bất khả phân ly của Đức Chúa Giêsu Kitô với Hội Thánh. Trong khi đó thì tình trạng khách quan của các cặp ly dị rồi tái hôn diễn tả ngược lại dấu chứng tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Nếu giáo hội Công giáo xin các cặp ly dị tái hôn không được rước mình Thánh Chúa, thì cùng lúc giáo hội khuyên họ nên kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Kitô bằng lòng ao ước rước mình Thánh Chúa. Ơn Thánh nhận được qua các bí tích vẫn nhận được qua con tim khao khát Thiên Chúa. Hơn nữa, nỗi đau khổ vì không thể rước lễ khi được khiêm tốn chấp nhận vì vâng lời Hội Thánh sẽ được kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô và với tình yêu của Ngài. Các tín hữu Công giáo ly dị tái hôn được mời gọi tiếp tục cuộc hành trình đức tin tiến đến việc nên thánh nhờ tham dự thánh lễ, mặc dầu không được rước lễ, nhờ việc cầu nguyện và thực thi đức bác ái, v.v. Cũng còn có giải pháp là kiểm xem hôn nhân thứ nhất có giá trị không, hầu có thể xin giải hôn phối. Mỗi giáo phận đều có tòa án dành riêng cho các vấn đề này. Nếu không thể lìa bỏ người bạn đường thứ hai của cuộc hôn nhân thứ hai vì những lý do chính đáng, thì khuyên nên chọn giải pháp là tránh các giao hợp, bởi vì đây là hành vi đặc thù của bậc vợ chồng. Chỉ khi đó, đôi ly dị tái hôn mới được phép lãnh các bí tích. Nhiều tín hữu Công giáo ly dị tái hôn đã chọn con đường này với sự trợ giúp của ơn Thánh, và họ đã khám phá ra rằng đức tin và tình yêu của họ đã lớn mạnh. Nếu trước khi thành hôn, đôi bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng, thì bí tích hôn phối sẽ giúp cuộc sống vợ chồng rất nhiều trên cả hai bình diện nhân bản và tôn giáo. Trong khi đó, nếu đôi ly dị tái hôn được hướng dẫn và giúp đỡ trên hành trình đức tin, thì họ cũng sẽ vượt thắng được nhiều khó khăn và tiến bước trong đời sống thiêng liêng đạo đức. Hiện nay tại nhiều giáo phận, trong nhiều giáo xứ, có các nhóm thành hình từ các cặp vợ chồng Công giáo ly dị tái hôn. Họ tổ chức các buổi gặp gỡ để cầu nguyện chung, lập lại lời tuyên xưng đức tin và trao đổi các thông tin đúng đắn của Hội Thánh. Đây cũng còn là dịp tốt để các đôi vợ chồng có thể giải bày các khó khăn, các chờ mong và đôi khi cả các giận dữ nữa. Các buổi gặp gỡ này thường giúp các đôi vợ chồng tìm lại sự thanh thản khi đối diện với kỷ luật và giáo huấn của giáo hội. Chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ rằng, trong mọi hoàn cảnh, dù đau thương đến đâu đi nữa, Thiên Chúa vẫn có thể can thiệp đúng thời đúng lúc với ơn Thánh và lòng nhân hậu của Ngài. Bất cứ ai, dẫu tội lỗi tràn bờ, vẫn nuôi hy vọng có thể gặp được khuôn mặt chí thánh chí ái của Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ con người. Vậy thì ngay từ hôm nay, hỡi các đôi vợ chồng Công giáo ly dị tái hôn thân mến, hãy can đảm kiên trì bước đi trên con đường đưa tới bàn tiệc thánh thể, dấu hiệu của tiệc cưới nước trời giữa Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Đức Chúa Giêsu đáp: các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh.
Thưa quý vị thính giả, nhiều người chỉ quan niệm hội thánh như là một xã hội hữu hình với cơ cấu phẩm trật và định chế pháp lý. Với một cách nhìn như vậy, thật khó nhận ra mối liên hệ với bí tích thánh thể. May thay, Kinh Thánh và truyền thống đã trình bày những khuôn mặt khác của hội thánh, nhờ đó làm nổi bật dây liên kết chặt chẽ giữa thánh thể và hội thánh, thậm chí có lúc đồng hóa với nhau nữa. Vì vậy, trước tiên, chúng ta hãy điểm qua những khuôn mặt ấy. Kế đến, chúng ta sẽ trình bày mối tương quan hỗ tương giữa thánh thể và hội thánh được phát biểu trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia với hai công thức nền tảng là thánh thể kiến thiết hội thánh số 21 và hội thánh sống nhờ thánh thể số 1. Cả hai công thức đều được xác nhận trong tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 14. Hội thánh là gì? Công đồng Vatican II không đưa ra một định nghĩa về hội thánh, nhưng mà trưng dẫn nhiều hình ảnh đã được Tân Ước sử dụng để mô tả hội thánh, lấy từ đời sống du mục, canh thông, xây kết gia đình, hôn nhân. Sách giáo lý Hội thánh Công giáo đã minh giải và thuật ngữ mang một nội dung xúc tích hơn, đó là dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ của Thánh Linh, số 781-801. Mầu nhiệm của sự kết hiệp nhân loại với Thiên Chúa, số 772-773. Nhiệm tích phổ quát của ơn cứu độ, số 774-776. Những thuật ngữ này gợi lên rất nhiều tương quan với bí tích thánh thể. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các khái niệm mầu nhiệm và bí tích, dân Thiên Chúa, đền thờ Chúa Thánh Thần, và nhất là thân thể Chúa Kitô. Hội thánh là mầu nhiệm và bí tích. Hiến chí về hội thánh của Công đồng Vatican II mở đầu với tựa đề chương 1 là mầu nhiệm hội thánh. Như đã có lần trình bày, trong ngôn ngữ thần học, mầu nhiệm được hiểu theo ba nghĩa. Thứ nhất, đó là một chân lý vượt qua tầm hiểu biết của lý trí. Thứ hai, một nhiệm tích, nghĩa là dấu chỉ hữu hình truyền thông ơn thánh. Và nhiệm tích trong tiếng Hy Lạp Mysterium và Sacramentum trong tiếng Latin đồng nghĩa với nhau. Thứ ba, kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa được Đức Kitô tỏ lộ và thực hiện. Tất cả ba nghĩa này đều có thể áp dụng cho hội thánh. Thứ nhất, hội thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa thiêng liêng, vừa mang tính nhân loại vừa mang tính thần linh. Thứ hai, hội thánh là dấu chỉ và dụng cụ truyền thông ơn thánh. Trong hiến chế Lumen Gentium, hội thánh được gọi là bí tích hữu hình của sự hiệp nhất cứu độ. Số 9, bí tích phổ quát của ơn cứu độ, số 48. Điều này được sách giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích ở các số 774-776. Chúng ta sẽ trở lại đề tài lần sau khi chú giải số 16 của tông Sacramentum Caritatis nói về bí tích hội thánh. Và nghĩa thứ ba, hội thánh là mầu nhiệm bởi vì là nơi thể hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đây là điều được Thánh Phaolô diễn giải đặc biệt trong thư gửi Ephesos chương 1 câu 10 chương 3 câu 1 tới 11, thư gửi Colosse chương 1 câu 25-29. Cũng trong bối cảnh mầu nhiệm này mà thánh tông đồ cũng ví hội thánh như là hiền thê của Đức Kitô, Ephesô 5:32. Một cách tương tự như vậy, thánh thể cũng là mầu nhiệm theo ba nghĩa. Một, thánh thể là mầu nhiệm đức tin bởi vì vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Hai, bí tích của sự hiện diện và tình thương của Chúa Kitô nguồn mạch ân sủng. Ba, mầu nhiệm của Chúa Kitô tưởng nhớ tất cả kế hoạch cứu độ được thực hiện từ khi nhập thể đến lúc tử nạn và phục sinh. Chúng ta đã trình bày những điều này ở phần dẫn nhập và sẽ còn trở lại dưới đây khi nói tới hội thánh như là mầu nhiệm, thông hiệp và sứ vụ. Một ý tưởng khác, hội thánh là dân Thiên Chúa. Thuật ngữ này trở thành quen thuộc để diễn tả hội thánh kể từ khi Công đồng Vatican II dùng làm tựa đề cho chương 2 của Hiến chế Lumen Gentium. Nói đúng ra, cái thuật ngữ Populus Dei, dân tộc của Thiên Chúa, đã có từ Cựu Ước và được áp dụng cho dân Israel. Về sau, Thánh Phêrô áp dụng cho hội thánh là dân tộc của Giao Ước mới, là một chủng tộc được tuyển chọn, một hàng ngũ tư tế vương giả, một dân tộc thánh thiện. Thư thích nhất của Phêrô, chương 2, câu 9 và câu 10. Israel đã được Chúa chọn làm dân riêng qua giao ước được ban hành trên núi Sion khi ông Môsê rải mẫu dê bò trên bàn thờ và dân chúng. Còn dân tộc mới thì được thành lập khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể như là giao ước mới trong máu của mình sẽ được đổ ra trên thập giá. Mỗi lần cử hành thánh lễ, hội thánh lặp lại giao ước đã khai sinh ra mình. Cộng đoàn tín hữu cũng được tái sinh như là một dân tộc của giao ước mới. Như vậy, mối liên kết giữa dân Thiên Chúa với thánh thể nằm ở chỗ dân Thiên Chúa được thành hình nhờ giao ước vượt qua. Mặt khác, chính thánh thể còn tiếp tục quy tụ mỗi người thành một đoàn dân để lắng nghe và được nuôi dưỡng nhờ Đức Kitô và lời của Thiên Chúa. Hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thuật ngữ này lấy từ Thánh Phaolô, 1 Corinto 3:16-17, 2 Corinto 6:16, Ephesos 2:21, muốn nói lên tác động của Chúa Thánh Thần ở trong hội thánh. Thánh Thần là nguyên ủy của sự hợp nhất và của những đặc sủng trong hội thánh. Ngoài ra, đền thờ còn gợi lên ý tưởng phụng tự. Hội thánh là nơi Thiên Chúa ngự, và hội thánh dâng lên Thiên Chúa phụng tự mới, hy lễ tinh thần của đời sống. Thiết tưởng khỏi phải dài dòng về mối liên hệ giữa đền thờ Chúa Thánh Thần với bí tích thánh thể, bởi vì chúng ta đã tìm hiểu tác động của Chúa Thánh Thần trong bí tích thánh thể, cũng như mối liên lạc mật thiết giữa hy tế tinh thần và hy tế nhiệm tích mỗi khi hội thánh cử hành thánh lễ. Hội thánh là thân thể Chúa Kitô. Đây là thuật ngữ diễn tả một cách độc đáo nhất mối liên hệ giữa hội thánh và thánh thể đến nỗi ra như đồng hóa với nhau. Trong tiếng Việt, chúng ta thường gọi bí tích là thánh thể, nghĩa là thân thể của Chúa, hoặc là mình thánh Chúa, tức là thân mình của Chúa. Còn khi nói tới hội thánh, thì chúng ta gọi là nhiệm thể Chúa Kitô, nghĩa là thân thể huyền nhiệm của Chúa. Nhưng mà ở trong nguyên ngữ Latin, thì cả ba từ ngữ đều là một, corpus Christi, thân thể của Chúa Kitô, với những ý nghĩa biến chuyển theo dòng lịch sử. Trong Tân Ước, thuật ngữ thân thể của Chúa Kitô được Thánh Phaolô sử dụng nhiều lần để nói về hội thánh cũng như là về bí tích thánh thể. Thoạt tiên xem ra hội thánh được gọi là thân thể của Đức Kitô theo một nghĩa bóng, nói lên sự gắn bó liên đới giữa các phần tử với nhau như là những chi thể trong một cơ thể. Trong lá thư thứ nhất gửi Corinto, Thánh Tông Đồ viết như sau: thật vậy, với những thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, thân thể gồm nhiều bộ phận chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. 1 Cô-rinh-tô chương 12, câu 12, 14, 27. Tuy nhiên, trước đó ở chương 10, thánh thể Đức Kitô được hiểu về bí tích thánh thể, nhưng mà được móc nối liền với hội thánh. Điển hình là đoạn văn 1 Cô-rinh-tô chương 10, câu 16, 17. Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thân thể của Chúa Kitô đấy ư? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, cho nên chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể. Bởi vì tất cả chúng ta đều chia sẻ một bánh. Ta có thể nói rằng, giữa bánh thân thể và hội thánh có mối dây liên hệ nhân quả. Sự hợp nhất của tấm bánh không những là biểu tượng cho sự hợp nhất của hội thánh mà thôi, nhưng chính nhờ được nuôi dưỡng bởi tấm bánh thánh mà hội thánh trở nên thánh thân thể của Chúa Kitô. Trong thư gửi Ephesus và Colosse, hội thánh được ví như một thân thể với Đức Kitô là đầu. Sự hợp nhất của Đức Kitô được đề cao hơn là sự hợp nhất giữa các chi thể. Đức Kitô được đặt làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể của Người, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Ephesians 1:22-23. Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính Người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của Người. Ephesians 5:23. Như vậy, ta thấy rằng trong các thư của Thánh Phaolô, thuật ngữ thân thể Đức Kitô có khi được hiểu về hội thánh sánh như một thân thể, có lúc được đồng hóa với bí tích thánh thể, có lúc được hiểu là thân mình cần phải liên kết với Đức Kitô là đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.